Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thiên Tính xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế và Tài chính cùng với anh Tiến Dũng. Và Thiên Tính sẽ gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Cùng gửi lời chào đến Thiên Tính. Thiên Tính hôm nay khỏe không?
Dạ vâng, khỏe, bởi vì hôm qua Valentine được ăn uống cũng đầy đủ lắm cho nên hôm nay cũng có sức khỏe, không biết anh Tiến Dũng như thế nào.
Vâng, thì ngày lễ Valentine thì hôm qua Tiến Dũng có đưa hắn tin đến Thiên Tính. Mình quý ông thì phải bỏ ra đến 108 đồng mua quà cho các bà, nhưng mà trong đó các bà chỉ có bỏ ra 53 đồng mà thôi. Để chúng ta thấy rằng đàn ông phía ông chúng ta thì bị lép vế chút xíu phải không? Không biết Thiên Tính hôm qua có nhận được quà không?
Dạ vâng, thì Thiên Tính cũng nhận được những tin nhắn chúc những người bạn thôi, bởi vì Thiên Tính cũng còn gọi là Nova Lâm thôi nha, cho nên mà cũng nhận được những lời chúc của những bạn bè thôi. Thì hy vọng là năm sau chứ không có ai đó tặng quà, năm sau cũng để được tặng và không biết là bị tặng đây. Không biết là như thế nào.
Thiên Tính không nói sớm, nói sớm đi thì đài mình cũng nhiều cô cũng tặng quà lắm đó. Thiên Tính phải la lên chứ phải không? Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi mà đi vào những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay thì Dow Jones tăng nhẹ 6 điểm cho buổi sáng ngày hôm nay và tổng con số là 13.980 điểm. Và Nasdaq đã lên một điểm, hiện tại là 3.199 điểm. S&P 500 đã giảm nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay 1.521 điểm. Thì nốt 10 năm tăng nhẹ 2.2%. Và dầu thô thì giảm tương đối khá ngày hôm nay, giảm đến 1 đồng 80 xu cho một thùng. Và hiện tại bây giờ những con số này đang tiếp tục giảm. Một thùng dầu thô là 95 đồng 51 xu. Trong khi đó thì vàng giảm rất mạnh, giảm đến 25 đồng cho một ao vàng sáng ngày hôm nay. Và con số này tiếp tục giảm. Hiện tại bây giờ một ao vàng chỉ còn có 1.611 đồng 60 xu, và đó là tin tức thị trường chứng khoán. Và ngày hôm nay với lãi suất 30 năm cố định là 3.67% và tuần rồi là 3.59% và lãi suất cố định cho 15 năm. Hôm nay là 3.93% và tuần rồi là 3.89% và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 33 xu. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 20.800 đồng và bán ra là 20.880 đồng. Và vàng thì mua vào là 45.500.000 đồng một lượng và bán ra là 45.830.000 đồng một lượng. Và ngày mai chúng ta thấy con số vàng này đi xuống. Và bước qua bản tin kế tiếp của Hoa Kỳ, thì ngày thứ Sáu thì Dũng xin đưa những bản tin nó hơi nhẹ nhõm chút xíu. Chúng ta biết rằng tập đoàn Costco là tập đoàn bán lẻ, bán wholesale, tức là bán sỉ lớn nhất hiện tại bây giờ, so sánh với lại như là ở Sam và những công ty khác thì Costco hầu như đứng đầu. Và chúng ta biết rằng ở Hoa Kỳ, nếu mà chúng ta lạm dụng bản quyền hay chúng ta bán một cái mặt hàng nào đó mà không có sự đồng ý của những người sản xuất ra mặt hàng đó, thì thật sự ra chúng ta đã đi vào một cái gọi là problem, big problem, tức là một cái nan đề lớn. Thì Costco Wholesale hiện tại ngày hôm qua thứ Năm thì họ đã nhận được một cái đơn thư kiện của cái hãng làm đồ trang sức Tiffany này. Họ đã làm những cái dây chuyền, những cái đồ trang sức rất là mắc tiền. Nhưng mà theo một cái bản tin cho biết thì họ đã đâm đơn kiện. Họ nói rằng Costco Wholesale chưa bao giờ được một cái bản quyền để mà bán những mặt hàng từ Tiffany. Tức là nào là hộp xoàn, dây chuyền, nhẫn vân vân. Thì khi mà qua từ cái thông tin về họ đã điều tra ra thì Costco đã bán đi những nhiều cái mặt hàng có mang tên của Tiffany, trong đó có những chiếc nhẫn kim cương rất là đắt. Và họ cho biết rằng họ hiện tại bây giờ theo như cái con số mà bị thiệt hại lên đến 2 triệu Mỹ Kim. Và họ cho biết rằng nếu mà thật sự những cái mặt hàng này bán ở Costco mà Costco chưa có được bản quyền của họ thì chắc chắn những món hàng này là những món hàng không có thật, tức là đồ giả. Thì đó là hiện tại bây giờ vẫn còn nằm trong cái vòng điều tra. Và chúng ta thấy rằng rất là nguy hại nếu mà chúng ta bán một mặt hàng nào mà không có sự đồng ý của người chủ của mặt hàng đó, thì mặt hàng đó hoàn toàn là, người ta dùng cái từ là hàng giả chứ không phải là hàng thật. Và chúng ta thấy rằng nhan nhản những mặt hàng này thường ở bên Trung Quốc rất nhiều đó quý vị. Nhưng mà cái này thì Tiến Dũng hiện tại bây giờ vẫn đang truy cập coi cái cuối cùng nó như thế nào. Và Trong đơn kiện này thì hiện tại bây giờ nó nói là sự damage lên đến 2 triệu Mỹ Kim. Có thể rằng Costco nếu mà thua kiện thì họ phải trả 2 triệu Mỹ Kim cho công ty Tiffany. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin buổi sáng ngày hôm nay cũng hơi ngộ nghĩnh. Chúng ta biết rằng ông Donald Trump thì ông này phải nói là ông nhà tỷ phú về bất động sản và kèm theo là ông đã một cái nhà tài phiệt. Donald Trump này là tài phiệt về bất động sản đồng thời cũng về các chỗ mà đánh bài, tức là casino, sòng bài. Thì hôm qua ông đã sai một cái giấy đã bán đi một cái sòng bài rất lớn ở Atlantic City ở thành phố New Jersey, ở tiểu bang New Jersey. Thì chúng ta biết rằng cái sòng bài này rất là lớn, nó cao đến 39 tầng và có khoảng 906 cái phòng ngủ và hầu như là nó có khoảng 2.000 cái phòng mà để cho chúng ta phòng sang trọng. Thì trong đó, xin lỗi, toàn bộ phòng ốc cộng kể luôn cả phòng ngủ là khoảng 2.000. Và theo như cái bản tin cho biết thì cái hotel này đã xây dựng vào năm 1984 với tổng số kinh phí lên đến 210 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà thưa quý vị, hôm qua ông chỉ xài bán cái building này 20 triệu Mỹ Kim mà thôi. Và cho biết rằng đây là con số bán rẻ nhất từ trước đến nay, chưa bao giờ có. Và hiện tại bây giờ theo thống kê cho biết thì ông đã bán cái tháng 5 này, ông sẽ sign up cái deal và đã bán đi cái casino tên là, nếu mà chúng ta bây giờ về đi New Jersey, cũng như đi về Atlantic City, thì chúng thấy cái Trump Casino Trump thì sau này sẽ Trump Plaza sẽ được đổi tên, không phải là Trump nữa. Nhưng một cái tập đoàn khác đã mua cái công ty này, gọi là Trump of Downey ở California. Và chưa biết rằng nếu mà cái tổng giá trị đến 210 triệu Mỹ Kim, nhưng mà bây giờ ông chỉ bán có 20 triệu Mỹ Kim mà thôi, thì theo như người ta cho biết rằng trong một thời gian dài, mấy chục năm như vậy, thì ông đã kiếm lại lời hơn gấp nhiều lần số tiền 210 Mỹ Kim, và bây giờ ông chỉ bán 20 Mỹ Kim, tức là 220 triệu Mỹ Kim là vừa bán và vừa tặng cho thư viện. Và bản tin kế tiếp thì thấy cái ngành xe hơi của Hoa Kỳ đã bắt đầu gia tăng lên đáng kể. Riêng về GM không thôi đó, thì họ đã tổng kết của năm 2012, số tiền lợi nhuận của họ đã lên đến 4.9 tỷ Mỹ Kim. Đây là con số phải nói rằng rất là lớn so với số xe mà ở nước ngoài, hàng như xe của Nhật và của Đức cũng như của Ý, thì hầu như cái số 4.9 tỷ Mỹ Kim này là đứng đầu về quán quân, về bảng xe chạy nhất của hãng GM trong nước, trên toàn nước Hoa Kỳ đó thưa vị. Và con số này đã tăng lên từ năm 2011, đã lúc mà đó thì con số này nó xuống 36% 2011, nhưng mà ngược lại nó đã vực dậy từ năm 2012 khi mà có một số giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ, thì những con số này đã tăng lên và hiện tại bây giờ họ đã một cái số lợi nhuận khổng lồ là 4.9 tỷ Mỹ Kim và đã gây ra nhiều công ăn việc làm, đã gây dựng được nhiều công ăn việc làm trên toàn nước Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng ở Detroit là chỗ hãng sản xuất xe hơi lớn nhất, cũng công ăn việc làm đã được dựng ra ở đây rất là nhiều. Vào bản tin kế tiếp thì Dũng đã đưa cách đây 6 hôm, tức là tuần trước, thì cho biết Canada họ đã hoàn toàn bỏ đi cái penny, vì họ đã sản xuất penny ra mà người dân giữ penny thì họ đã dục, họ không có đem ra tiêu xài. Chúng ta đến nhà người, tất cả người nào, ngay cả người Việt Nam của chúng ta, thấy là cái đồng penny, đồng 1 cent á, chúng ta quăng la lóc ngay dưới ghế, rồi ngay cái bất cả nơi nào chúng ta cũng thấy hết, ngay cái rổ trong nhà cũng có cái penny này. Hầu như ta không màng đến cái đồng penny này chứ không xài. Cái điều này đã gây ra sự thiếu hụt penny trên toàn nước Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng để sản xuất một cái đồng penny thì Hoa Kỳ phải mất 2 đồng penny, tức là tiền sản xuất gấp đôi cái tiền mà cái đồng penny giá trị của nó. Và cho mỗi năm vừa rồi không thôi, Hoa Kỳ đã sản xuất trên 5 tỷ đồng tiền penny. Và chúng ta biết rằng 5 tỷ đồng penny được đưa ra thì Hoa Kỳ, ngân khố Hoa Kỳ phải mất đi đến 10 tỷ, tức là con số tăng gấp đôi. Và theo như lời kêu gọi của ông Tổng thống Barack Obama thì ông nói rằng hầu như là chúng ta đến thời điểm này là thời điểm mà chúng ta nên get rid of penny, tức là nên bỏ đi, không xài cái penny nữa. Và sắp tới đây chúng ta thấy đồng penny sẽ không còn mặt trên thị trường nữa. Và theo như lời của nhiều nhà kinh tế gia, họ khuyên chúng ta như thế này. Thí dụ như chúng ta nhận một đồng 2 xu thì chúng ta đừng lấy 2 xu đó, chúng ta tính chẳng một đồng. Nhưng nếu một đồng 3 xu thì chúng ta sẽ round up lên một đồng 5 xu. Đây là cái round up mà nếu trong thời gian mà chúng ta không còn đồng penny nữa, thì đó là cái sự dễ dàng cho riêng chúng ta và đồng thời cũng giúp cho chính phủ không có tốn một số tiền đáng kể. Và cái đồng penny chúng thấy rằng hầu như người dân không có màng đến, họ xài đồng penny, họ quăng lung tung hết, và mỗi năm như vậy thì Hoa Kỳ thiếu đồng penny rất là nhiều, và họ quyết định rằng trong những ngày sắp tới họ sẽ không có xài đồng penny nữa. Và chúng ta xem, chắc chắn là như vậy, đồng penny sẽ từ từ sẽ biến mất trên thị trường của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin cũng liên quan đến nhiều cái hãng mà đã sáp nhập trong cái năm vừa qua cũng như trong tháng vừa rồi cũng vậy. Thứ nhất là hãng bia. Chúng ta biết là hãng bia Budweiser họ muốn sáp nhập với hãng bia của Mexican, đó là Grupo Modelo. Thì trong một thời gian qua thì tòa án của Hoa Kỳ đã chặn lại, không cho cái điều này họ thành công, vì họ biết rằng nếu mà cái điều này thành công thì Hoa Kỳ cái bia nó sẽ tăng giá lên, đồng thời họ sẽ không lấy được cái thuế gọi là nhập khẩu bia từ Mexico qua đây. Và cái điều này đến 20 tỷ Mỹ Kim, mà cho biết rằng Budweiser vẫn đang tiếp tục đấu tranh để giành lại cái quyền mà mua đi 50% cổ phần của cái hãng bia Mexican, tức là hãng bia Grupo Modelo. Và chúng ta chờ đợi xong những ngày sắp tới đây, nếu mà trường hợp này đã thành công thì chúng tôi kế tới là bia Corona thì sẽ nhập vào, thì chúng ta thấy rằng cái tiền thay vì ta mua trước đây là 3 đồng thì chúng ta sẽ mua rẻ hơn rất là nhiều, vì cái bia này sẽ thành độc quyền của Hoa Kỳ chứ không phải là ở bên Mỹ Tây Cơ nữa. Và những hãng sáp nhập kế tiếp là US Airways và American Airlines, họ đã nhập lại với nhau, và cái điều này đã đến 11 tỷ Mỹ Kim của US Airways đã mua lại American Airlines. Và chúng ta thấy rằng nếu mà hai hãng này sáp nhập lại với nhau thì hãng máy bay này là hãng máy bay đứng lớn nhất trên thế giới. Theo một cái thống kê cho biết rằng hiện tại bây giờ nhiều người dân Hoa Kỳ họ đang rất là lo sợ, đến con số 170 triệu người dân Hoa Kỳ đã dùng American Airlines trong thời gian qua, và họ đã có nhiều cái điểm, nó gọi là cái mileage của cái điểm mà của người ta đi máy bay. Thì bây giờ cái điều quan tâm nhất là cái điểm này họ có tiếp tục sử dụng hay không, hay là cái điểm này nó sẽ như thế nào. Vì cho biết là khi mà US Airways mua lại American Airlines thì cái tên không phải là American Airlines nữa mà là US Airways. Và trong thời gian qua thì nhiều hãng sáp nhập, 10 hãng máy bay, cuối cùng chỉ còn có 4 hãng mà thôi. Thứ nhất, American Airlines, TWA, America West, US Airways là một hãng và giữ cái tên là US Airways. Và hai hãng kế tiếp sáp nhập với nhau là Delta Airlines và Northwest Airlines là sáp nhập lại thành một hãng. Và United Airlines và Continental Airlines đã sáp nhập lại thành một hãng. Và Southwest Airlines và AirTran Airlines đã sáp nhập lại thành một hãng. Tức là 10 hãng máy bay kể trên đã sáp nhập thành 4 hãng lớn nhất hiện tại bây giờ. Và đứng đầu bảng là hãng US Airways hiện tại bây giờ là nhiều máy bay nhất và đứng đầu trên thế giới, thưa quý vị. Và giờ này xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và hôm nay thì bản tin của anh Dũng, Tiến Dũng đưa thì Thiên Tính thấy rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay khá là tươi mới so với kinh tế của Hoa Kỳ so với những ngày trước, bởi vì ngày trước thì nghe toàn là chuyện cắt giảm rồi, nghe tới những cái biến động về tài chính, thấy Thiên Tính thấy sợ quá, bởi vì sợ là trong thời gian tiếp nữa thì Hoa Kỳ sẽ đi đến gọi là suy thoái kinh tế. Thì nghe hôm nay thì những cái bản tin của anh Dũng, Tiến Dũng đưa thì Thiên Tính thấy rằng là cũng có một chút gì đó gọi là tươi sáng một chút cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Dạ vâng, thì không biết là anh Tiến Dũng có còn thời gian để gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chúng ta.
Vâng, ở thời gian thì còn, nhưng mà Tiến Dũng trước khi rời làn sóng thì Dũng xin gửi một bản tin, nó cũng rất là quan trọng cho người Việt Nam của chúng ta, cũng quan trọng cho Thiên Tính và người thanh niên của chúng ta cũng phải cần nghe nữa. Vì ngày hôm nay theo như cái bộ thống kê của gọi là sức khỏe của Hoa Kỳ đưa ra đó, thì ăn muối, tức là sodium, nó rất là hại cho cái đời sống của người dân Hoa Kỳ, trong đó có người dân Việt Nam của chúng ta nữa. Trung bình một người mà khỏe thì họ ăn khoảng 1.500mg đến 2.300mg muối cho một ngày, tức là sodium cho một ngày, tức là chúng ta vừa đủ để mà cho cái sức khỏe chúng ta nó move up and down. Nhưng mà hiện tại bây giờ thống kê cho biết rằng người dân Hoa Kỳ ăn đến 3.600mg each day. Và cái điều này đã ảnh hưởng rất là nhiều người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là những người về high blood pressure. Và cái heart của họ nó cũng bị down, tức là nó bị nhồi máu cơ tim vân vân. Và nếu mà chúng ta ăn nhiều muối thì chúng ta nên cẩn thận, thì chúng ta dễ bị stroke, cũng như dễ bị nhồi máu cơ tim. Đồng thời chúng ta có dễ bị bệnh cao, gọi là high blood pressure. High blood pressure nó sẽ làm cho chúng ta hại về thận, về đủ thứ hết. Vì thế chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta không biết cách nào đo lường, nhưng mà chúng ta nếu mà đi bác sĩ gia đình thì chúng ta nên hỏi rằng bao nhiêu muối là đủ trong một ngày. Thì 1.500mg đến 2.300mg là khoảng đó là đủ. Nhưng mà người ta cũng nói rằng ít muối thì cũng xảy đến nhiều cái chuyện khó cho sức khỏe chúng ta nữa, cũng bị high risk, tức là bị bệnh tim. Đồng thời nếu mà ít muối thì nó sẽ build up lên cái blood fat, tức là bị máu, có mỡ trong máu, và đồng thời insulin cũng tăng lên. Người ta chúng ta nên cẩn thận, nếu mà ăn muối ít cũng không được nữa, nhưng mà ăn vừa đủ thôi. Nếu mà chúng ta giảm chỉ 1.500mg muối cho một ngày không thôi, thì theo như thống kê biết rằng họ sẽ cứu được khoảng 1.200.000 người thoát khỏi cái tử thần chết. Thì theo cái bản kê tổng kê kế tiếp thì họ nói rằng người lớn tuổi, đặc biệt người lớn tuổi thì nên ăn ít hơn 2.000mg muối cho một ngày, vì đó thì được rồi sẽ sống khỏe và sống trường thọ hơn đó Thiên Tính.
Dạ vâng, thì Thiên Tính nghĩ rằng nếu chúng ta ăn lạc một chút đi thì chúng ta sẽ giảm rất là nhiều nguy cơ về bệnh tim cũng như là tăng xong. Bởi vì Thiên Tính thấy những người già chúng ta thường ăn mặn một chút là đều là tay chân cảm thấy là tê cứng, rồi phải ngâm nước muối, rồi phải làm cho giảm huyết áp xuống. Nếu mà chúng ta tập ăn lạc một chút, những khi ăn lạc cảm giác nó không ngon miệng một chút, nhưng mà nếu chúng ta tập dần dần ngày qua ngày thì Thiên Tính nghĩ rằng là cũng sẽ quen đi cái cách mà ăn lạc một chút sẽ tốt hơn cho cơ thể. Nếu mà ăn mặn quá cũng không có tốt, phải không Tiến Dũng?
Đúng rồi. Thì nếu mà đây là thói quen của người Việt Nam chúng ta, cái gì cũng phải có nước mắm, mà thế đều ăn chúng ta không có nước mắm là không ngon, mà nước mắm càng nhiều thì chúng thấy rằng cái máu chúng ta càng lên. Thế nên chúng ta nên cẩn thận, thì ăn chịu khó ăn, như Thiên Tính nói rất là đúng, chúng ta khó ăn lắm, ăn lạc khó ăn lắm, nhưng mà nếu chúng ta tập thì không có gì mà không được hết, thì chịu khó. Chúng ta muốn sống mà nó trường thọ, sống dài thì chúng ta nên tập cái thói quen là ăn lạc một xíu đó Thiên Tính.
Dạ vâng, và Thiên Tính cũng mong là những quý tín giả của chúng ta sẽ nên là cẩn thận trong những bữa ăn, cũng như là nhìn nhận lại, chỉ vì Tết mà thường thường là ăn những cái món như là dưa mắm rồi thịt ngâm mắm rất là nhiều, sẽ mặn trong thời gian này lắm, cho nên là qua Tết rồi thì quý vị cũng nên là nhìn cẩn thận lại trong cái bữa ăn của chúng ta rất là nhiều. Và Thiên Tính xin mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả quý tín giả của 1600 em.
Vâng, Tiến Dũng một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, và cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, và xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM. Và Thiên Tính bây giờ mời quý vị đến với chương trình Nhịp Cầu Tình Yêu.